Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày mùng 5 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức.
Tuần tới, Vatican sẽ công bố tài liệu làm việc cho phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng về Hiệp hành.
Vatican. Trong cuộc họp báo vào ngày 9 tháng 7 tới đây, Đức Hồng Y Mario Grech và Đức Hồng Y Jean-Claude Dolorix cùng với các thư ký đặc biệt của Đại hội Thượng Hội đồng sẽ giới thiệu tài liệu làm việc cho phiên họp thứ hai của Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành sẽ diễn ra trong tháng 10 năm nay.
Tài liệu có tên là Instrumentum Laboris 2, tài liệu làm việc 2, đã được chuẩn bị từ đầu tháng 6 khi khoảng 20 chuyên gia về thần học, giáo hội học và luật đã họp riêng để phân tích các báo cáo về Thượng Hội đồng, được các giáo phận và cộng đoàn dòng tu gửi về Ban Thư ký Thượng Hội đồng. Tài liệu này sẽ hướng dẫn các cuộc thảo luận trong phiên họp vào tháng 10. Phiên họp thứ hai vào tháng 10 năm nay sẽ tiếp nối Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 về chủ đề hiệp hành, đã được bắt đầu từ năm 2021, với các giai đoạn phân định và thảo luận ở nhiều cấp độ khác nhau của giáo hội, và phiên họp thứ nhất vào tháng 10 2023. Trong phiên họp thứ hai này, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân từ khắp nơi trên thế giới sẽ thảo luận về các chủ đề có trong tài liệu làm việc 2 và chuẩn bị tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng. Phiên họp thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành vào tháng 10 năm ngoái, một tài liệu làm việc dài khoảng 50 trang cũng đã được công bố. Phiên họp thứ nhất đã đưa ra một báo cáo tổng hợp dài 41 trang. Theo các nhà tổ chức, giai đoạn thứ ba của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành sau sự tham khảo ý kiến của dân chúa và sự phân định của các mục tử sẽ là việc thực hiện.
Linh mục Haiti bị băng đảng bắt cóc đã được trả tự do.
Haiti, trong một thông báo, Đức Tổng Giám mục Port-au-Prince ở thủ đô của Haiti đã xác nhận rằng cha Emmanuel Santelia bị bắt cóc vào Chủ nhật tuần trước trong vụ tấn công thủ đô Grecia với 20 người thiệt mạng đã được trả tự do.
Cha Emmanuel Santelia là cha xứ của giáo xứ Thánh Gioan tại Dạ. Cha bị bắt cóc trong vụ tấn công của các thành viên của các băng nhóm vũ trang Vivre Ensemble. Cựu cảnh sát Jimmy Chergia cầm đầu băng đảng này. Những kẻ tấn công đã tàn phá một khu vực thuộc vùng đô thị của thủ đô Port-au-Prince. Ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ tấn công. Theo các nguồn tin từ báo chí, Tổng giáo phận không phải trả khoản tiền chuộc nào. Ông Chergia được biết đến là người gây ra sự hỗn loạn trong nước và là người kêu gọi Thủ tướng Ariel Henry từ chức vào tháng 3. Tại Grecia, các nhóm vũ trang đốt nhà và gây hoảng loạn trong cộng đồng, bất chấp sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình do Kenya dẫn đầu trong vài ngày nay, cảnh sát hiện đã giành lại quyền kiểm soát nhà ga. Trong một tuyên bố ngày 1 tháng 7, Tổng giám mục của Port-au-Prince bày tỏ sự phẫn nộ và đau đớn trước một tình huống cho thấy việc bị giam cầm trong vùng xoáy của cái ác đang tàn phá xã hội Haiti. Ngài tố cáo những việc đã xảy ra, xác định đó là những hành động bạo lực chết người không thể diễn tả được. Đức Tổng giám mục mô tả vị linh mục bị bắt cóc như một mục tử, người chưa bao giờ từ bỏ cộng đoàn mà ngài có trách nhiệm, và là người luôn sẵn sàng phục vụ tất cả. Đức Tổng giám mục cũng nói rằng, vụ việc cho thấy một số khu vực trong đô thị của Port-au-Prince vẫn chưa được lực lượng công cộng kiểm soát. Ngài bày tỏ sự phẫn nộ trước những hành vi cố tình vi phạm quyền của dân chúng và tái khẳng định sự gần gũi của ngài với tất cả các nạn nhân và gia đình họ. Trong tuyên bố, ngài nhắc nhở các cơ quan nhà nước về sự cấp bách của việc thực hiện các hành động nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực này và khôi phục quyền sống trong nước.
Chuyến viếng thăm Đông Timor của Đức Thánh Cha Francisco sẽ mang lại hy vọng và phúc lành.
Đông Timor, Sir Cristina Macrino, người Bồ Đào Nha, thuộc dòng nữ tu đền tạ Đức Mẹ Fatima, phục vụ tại Đông Timor từ năm 2012 và hiện đang hoạt động tại thành phố Bobonaro, nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm vào tháng 9 tới đây sẽ là nguồn của nhiều phúc lành và cũng là niềm hy vọng cho quốc gia.
Trước khi bị Indonesia chiếm đóng và giành được độc lập vào năm 2022, Đông Timor là thuộc địa của Bồ Đào Nha trong nhiều thập kỷ. Đây là quốc gia có tỷ lệ dân số Công giáo cao nhất thế giới, với khoảng 99% dân số trong tổng số 1,3 triệu dân tuyên xưng đức tin Công giáo. Đức Thánh Cha sẽ thăm Đông Timor từ ngày 9 đến 11 tháng 9 tới đây. Đây sẽ là chuyến thăm thứ hai của một vị giáo hoàng đến đất nước này. Trước đó, Thánh Sơ An Phô Lô II đã thăm quốc gia này vào năm 1989. Sơ Christina cho biết người dân Timor háo hức chờ đợi Đức Thánh Cha. Sơ nhận xét, mọi người đang háo hức sống sự kiện này với cường độ và niềm vui lớn nhất có thể. Trong một cuộc phỏng vấn của trang thông tin Global Sisters Report vào tháng 1 năm nay, Sơ Christina thừa nhận rằng không dễ để thích nghi với một nền văn hóa mới và do hậu quả của những khuyết điểm lớn của Đông Timor, mọi điều ở đây đều là những thách đố. Sơ giải thích, đất nước phải nhập hầu hết mọi thứ tiêu dùng, không có nhiều việc làm, thiếu đào tạo chuyên môn. Chúng tôi có chế độ ăn uống nghèo nàn, hệ thống y tế với nguồn lực và khả năng tiếp cận rất yếu. Là một y tá nên Sơ đặc biệt quan tâm đến vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong sứ vụ của Sơ Christina là giáo dục trẻ em. Sơ giúp các em học tiếng Bồ Đào Nha và đồng hành cùng các em trong những khó khăn trong gia đình. Thông qua một trung tâm chăm sóc, Sơ và hội dòng đã giúp đỡ được hơn 300 trẻ em. Ngoài ra, các nữ tu còn hỗ trợ những người nghèo nhất xung quanh họ. Nhờ các nữ tu, 83 gia đình đã nhận được thực phẩm cơ bản và các vật dụng vệ sinh. Vào tháng 7 2020, các nữ tu đã khánh thành phòng khám y tế Madre Cecilia dos Santos. Các chị đã có một thỏa thuận hợp tác với Bộ Y tế Timor. Nhờ chứng tá của các nữ tu đền tạ Đức Mẹ Fatima, một số bạn trẻ Timor đã quyết định theo đời sống tu trì. Sơ cũng mong muốn nâng cao phẩm giá hơn trong cuộc sống của người dân Timor để họ được tiếp cận tốt hơn với sức khỏe và ngày càng có nhiều cơ hội tốt hơn để phát triển các dự án nghề nghiệp của mình. Đặc biệt, Sơ hy vọng người dân Đông Timor không bao giờ từ bỏ đức tin và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Sơ kết luận, đức tin mà chúng ta có và tuyên xưng là một sức mạnh to lớn của sự liên đới, hiệp nhất và tôn trọng.
Giáo hội Malaysia chuẩn bị mở án phong chân phước đầu tiên.
Kuala Lumpur, giáo phận Penang của Malaysia, đang chuẩn bị mở án phong chân phước cho nữ y tá Sibin Katigasu, người đã phải chịu đựng sự tra tấn dã man vì đã cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, nơi ở và thông tin tình báo cho các lực lượng chống Nhật ở Malaysia trong Thế chiến thứ hai.
Trong thông báo được đưa ra vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Sebastian Francis của Penang nói, Sibyl Katigasu đã sống một cuộc đời phục vụ trong tình yêu thương và lòng trắc ẩn đối với người bệnh và đau khổ ở thị trấn Papan ở Perak, Malaysia. Câu chuyện của bà tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội cho đến ngày nay. Nhờ ân sủng Chúa, tôi hy vọng sẽ thúc đẩy án phong chân phước và phong thánh cho bà. Katigasu có cha mẹ là người alien gốc Ấn Độ. Mặc dù bị tra tấn dã man, nhưng vẫn sống sót sau thử thách. Năm 1948, nữ y tá này được vua George Đệ Lục trao tặng huân chương George vì sự dũng cảm, trở thành phụ nữ Malaysia duy nhất nhận được vinh dự này trong Thế chiến thứ hai. Nếu được phong thánh, bà sẽ là vị thánh đầu tiên của giáo hội Malaysia. Katigasu qua đời năm 1948 và được chôn cất tại nghĩa trang nhà thờ Thánh Michael ở Ipoh, gần phòng khám và cũng là nhà của bà ở Papan. Đức Hồng Y nói trong thông báo, những người hành hương tiếp tục đến thăm mộ và phòng khám, nhà của bà. Qua mẫu gương của bà, nhiều cha mẹ Công giáo đã rửa tội cho con cái của họ. Bà được nhắc đến như một nhân chứng Công giáo giáo dân gương mẫu. Trong cộng đoàn Kitô giáo, bà đã truyền cảm hứng cho người Công giáo, Anh giáo và Kitô giáo về việc sống theo tin mừng. Tạp chí Time trong số ra ngày 28 tháng 6 năm 1948 đã gọi Kathigasu là Edith của Malaysia. Theo tên y tá người Anh Edith Cavan, y tá người Anh này đã được tôn vinh vì đã điều trị không phân biệt đối xử cho binh lính bị thương từ cả hai phía trong Thế chiến thứ nhất. Ngày 3 tháng 9 năm 2016, kỷ niệm 117 năm ngày sinh của bà, Google Malaysia đã vinh danh bà Kathigasu bằng cách dành tặng một bức vẽ với giải băng có hoa văn huy chương George.
Các giáo hội Kitô thế giới chuẩn bị hội nghị kỷ niệm 1700 Công đồng Đại kết Nicea thứ nhất.
Roma, để chuẩn bị cho hội nghị thế giới lần thứ 6 của Ủy ban Faith and Order, với sự cộng tác của Bộ của Võ hiệp nhất các Kitô hữu, Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới đã phổ biến tài liệu, trong đó mời gọi các Kitô hữu tiến tới sự hiệp hành hữu hình.
Hội nghị đầu tiên Faith and Order được tổ chức tại Lausanne, Thụy Sĩ vào năm 1927. Kể từ đó, các hội nghị về đề tài này được tổ chức vào những thời điểm quan trọng của lịch sử phong trào đại kết. Năm 1937 tại Edinburgh, năm 1952 tại Lund, năm 1963 tại Montreal và năm 1993 tại Santiago de Compostela. Cuộc gặp gỡ liên lục địa tiếp theo được tổ chức dịp kỷ niệm 1700 Công đồng Đại kết Nicea thứ nhất. Hội nghị sẽ diễn ra gần Alexandria, Ai Cập từ ngày 24 đến 28 tháng 10 2025 và sẽ do Giáo hội Chính thống COP đăng cai tổ chức. Liên quan đến sự kiện này, Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới nhắc lại rằng Công đồng Nicea quy tụ các giám mục đại diện toàn thể Kitô giáo để tìm kiếm sự đồng thuận về ý nghĩa trung tâm của đức tin Kitô giáo và để khẳng định đức tin của các giáo hội vào Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi. Giám đốc ủy ban Andre Jeftik tuyên bố rằng hội nghị lần thứ 6 Faith and Order là một sự kiện quan trọng đối với giáo hội Kitô, một cột mốc quan trọng trên con đường hướng tới sự hiệp nhất của giáo hội. Đối với Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới, kỷ niệm Công đồng Nicea thứ nhất là điểm khởi đầu cho chủ đề của hội nghị năm 2025. Chúng ta đang ở đâu trên con đường hướng tới hiệp nhất hữu hình? Chủ đề sẽ được thảo luận từ cái nhìn đức tin và sứ vụ, sự liên kết giữa hai khía cạnh này. Như vậy, cuộc gặp gỡ sẽ không chỉ nghĩ đến sự hiệp nhất của các Kitô hữu, nhưng còn hướng đến tất cả mọi người, tất cả thụ tạo, thảm họa khí hậu. Thực tế, từ sau hơn 3 thập kỷ, từ Hội nghị Thế giới lần trước, chúng ta đang ở trong một thời điểm quan trọng của lịch sử nhân loại. Ngày nay hơn bao giờ hết, các Kitô hữu cảm thấy cần phải bày tỏ chính mình và làm việc cho một thế giới đang cần sự hiệp nhất mà đối với các Kitô hữu chỉ có thể nảy sinh từ đức tin và sau đó là sứ vụ. Trong một thế giới ngày càng chia rẽ và phân cực, nhu cầu cấp thiết về sự hiệp nhất không có nghĩa là đồng nhất, nhưng bao hàm niềm tin sâu sắc và cơ bản rằng nhân loại phải cùng nhau tìm kiếm lợi ích tốt nhất cho mọi người và tiến thêm một bước nữa tới phẩm giá của mỗi người và của mọi thụ tạo. Kỷ niệm Công đồng Nicea là một sự khích lệ để suy nghĩ về ý nghĩa của các công đồng đại kết như là những dịp trong đó các Kitô hữu có thể cùng nhau đối diện với những vấn đề khiến họ bị chia rẽ. Giữa những chia rẽ và bất công ngày nay, niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn được lòng thương xót Chúa biến đổi sẽ được công bố. Các giáo hội sẽ làm việc để đạt được sự hiệp nhất và hòa giải hữu hình và xác thực.
600 bạn trẻ Hàn Quốc họp mặt chuẩn bị năm thánh và ngày quốc tế giới trẻ.
Seoul, trong tiến trình chuẩn bị năm thánh 2025 và ngày giới trẻ thế giới năm 2027, ngày 28 tháng 6 vừa qua, khoảng 600 bạn trẻ công giáo Hàn Quốc đã tham dự cuộc họp mặt đầu tiên tại khuôn viên nhà thờ chính tòa Myeongdong của Tổng giáo phận Seoul.
Cuộc gặp gỡ với chủ đề "Đừng sợ, có ta ở với con" do Ủy ban Tổ chức Địa phương Ngày Giới Trẻ Thế Giới tổ chức, đã tạo điều kiện cho nhịp cầu đối thoại ý nghĩa, trao đổi kinh nghiệm giữa các bạn trẻ và các vị mục tử. Tất cả đã tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận và trao đổi trong các nhóm. Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục Seoul cho biết, Chưa bao giờ có bầu khí gặp gỡ như vậy. Đây là lần đầu tiên diễn ra một sự kiện lớn như vậy trong khuôn viên nhà thờ chính tòa. Không gian khuôn viên trở thành một ngôi trường chào đón, giống như một khu cắm trại dành cho tất cả các tham dự viên, được chia thành những nhóm 10 người. Mỗi nhóm có một linh mục, một tu sĩ hay một tình nguyện viên giúp đỡ. Tất cả ngồi vòng tròn trên những ghế cắm trại trong một bầu khí tiếp đón và cởi mở. Thông cáo cho biết thêm, các cuộc trao đổi diễn ra theo hình thức được áp dụng tại Thượng hội đồng giám mục. Trong cuộc gặp gỡ, bốn bạn trẻ đã nêu bật những thách đố quan trọng đối với người trẻ ngày nay và họ chia sẻ những kinh nghiệm đức tin. Mỗi cuộc trình bày được nối tiếp với cuộc trao đổi trong nhóm. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Chung Shun-taek của Seoul cảm ơn vì sự chân thành và ý muốn của các bạn trẻ tham dự, chia sẻ với nhau những câu chuyện, những kinh nghiệm. Ngài nói, đây là một khoảnh khắc quý giá để nghe những câu chuyện về cuộc đời của các bạn. Và trích dẫn lời Đức Thánh Cha Francisco, Ngài nhấn mạnh, Thiên Chúa yêu thương chúng ta như chúng ta là. Những gì chúng ta thực hiện hoặc chúng ta sẽ trở thành những nhân vật thế nào, đó không phải là điều quan trọng. Qua tiến trình chuẩn bị Ngày Giới Trẻ Thế Giới, các bạn có thể cảm nghiệm rằng Thiên Chúa luôn ở với các bạn giữa những vui mừng, đau khổ và thương tích.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Người Công giáo ở Ả Rập Saudi, khuôn mặt ẩn giấu của đức tin giữa Hồi giáo và tự do tôn giáo.
1 triệu người Công giáo ở Ả Rập Saudi chủ yếu là những người di cư kinh tế, cử hành đức tin một cách riêng tư. Các tín hữu có một mối dây liên kết với giáo hội Hoàng Vũ và hy vọng một ngày nào đó có thể quy tụ và cầu nguyện trong một nhà thờ. Nhờ Internet, mối liên kết cộng đoàn được phát triển, thúc đẩy mọi người tham gia vào các hoạt động. Giáo hội ở đây có một lịch sử lâu dài về sự hiện diện thận trọng trong khu vực. Ẩn mình khỏi con mắt thế gian, thường giữ kín tôn giáo mình thuộc về. Các Kitô hữu thực hành việc thờ phượng trong nhà, trong các khu nhà nơi họ làm việc, hoặc trong các đại sứ quán. Một lãnh thổ không có nhà thờ vì chỉ có Hồi giáo được phép công khai thực hành đạo, phụ thuộc vào hạt đại diện tông tòa Bắc Ả Rập, nơi mọi người cầu nguyện, gặp gỡ, và khi có thể, tham dự các cử hành phụng vụ bởi các linh mục tuyên úy phục vụ trong các đại sứ quán. Không có nhiều tin tức hay báo cáo về tình hình thực tế của giáo hội Công giáo ở Ả Rập Saudi trên các phương tiện truyền thông quốc tế, thường ngay cả ở những nơi được liên kết theo nhiều cách khác nhau với giáo hội Roma, nhưng cộng đoàn Công giáo vẫn sống động và hiện diện. Và nhờ Internet và các phương tiện truyền thông xã hội, các Kitô hữu đã tìm ra những cách thức mới để cảm thấy mình là một phần của cộng đoàn. Bắt nguồn từ một lãnh thổ, mặc dù là thiểu số, nhưng cộng đoàn không xa lạ với lịch sử và truyền thống, với sức mạnh ngày càng tăng tuyên bố rằng mình thuộc về giáo hội Hoàng Vũ và gần đây đã được Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, thường phụ Công giáo Kandê ở Iraq nhận xét là rất ngạc nhiên về đời sống đạo. Để biết về lịch sử hiện diện của người Công giáo ở vùng đất này, một nhân vật ngoại giao với điều kiện giấu tên đã chia sẻ về một số suy tư và thay đổi. Phải giấu tên bởi vì trong quá khứ, người nào nhận mình là Kitô hữu thì có nguy cơ mất mạng. Nhưng ngày nay dưới sự lãnh đạo của Thái tử Mohammed bin Salman, đất nước đang cho thấy những thay đổi tích cực không chỉ ở cấp độ xã hội. Hy vọng là một ngày nào đó, các Kitô hữu có thể quy tụ và cầu nguyện trong một nhà thờ. Nguồn tin cho biết, ngày nay người Công giáo đến Bahrain hoặc các khu vực khác của miền Bắc, một lãnh thổ bao gồm Ả Rập Saudi, Kuwait, Bahrain và Qatar, không có chỗ thờ phượng và dân thánh lễ. Tuy nhiên, họ có thể học giáo lý, lãnh nhận các bí tích và tham dự các nghi lễ, mặc dù phải thực hành một cách kín đáo, và đó cũng là lý do tại sao có rất ít tin tức từ đất nước này. Đức tin và Internet. Nhờ Internet, ngày nay cộng đoàn đã hiện diện trên web và các mạng xã hội để đọc tin tức về Vatican và các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco. Nhưng các tín hữu rất mong muốn được tham dự thánh lễ, một đời sống bí tích cởi mở, tự do thờ phượng. Internet cũng là phương tiện để duy trì kết nối từ các cộng đoàn gốc, từ Ấn Độ đến Liban, mỗi cộng đoàn theo nguồn gốc của họ vì không có sự kiểm duyệt như xưa và có thể cử hành hoặc học trực tuyến. Nguồn tin giải thích, Internet đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi. Trước đây rất khó để mang theo các tài liệu thánh thiên hoặc Kitô giáo, thậm chí cả kinh thánh. Bây giờ với điện thoại thông minh, chúng tôi có mọi thứ, các lời cầu nguyện, sách lễ, chúng tôi không phải mang theo bất cứ thứ gì nữa. Một tiến trình như ở phần còn lại của thế giới đã tăng tốc với COVID-19, ủng hộ sự phát triển của các kênh công giáo, thánh lễ và đào tạo, các cuộc họp qua Zoom, email và các phương tiện truyền thông xã hội. Mọi người ở đây không còn bị cô lập như trước đây nữa. Thực tế, cách đây 20 năm, tại Ả Rập Saudi, việc trao đổi một tài liệu gặp nhiều khó khăn. Tất cả đều phải qua các đại sứ quán. Và đây là lý do tại sao hôm nay người ta nói về một sự thay đổi tích cực theo hai nghĩa. Một mặt, các nguồn tài liệu trực tuyến lớn, các linh mục tạo điều kiện thuận lợi cho công việc và cho phép tổ chức các cộng đoàn nhỏ theo linh đạo, Đức Maria, đặc sủng, ngôn ngữ, nghi lễ, v.v. Mặt khác, sự thay đổi xã hội đảm bảo tự do lớn hơn và cảm giác bình an trong dân chúng. Trước đây mọi người rất lo sợ bị trục xuất, nhưng bây giờ, trong khi vẫn thận trọng và tôn trọng phong tục địa phương, quyền tự do thờ phượng được thể hiện rõ hơn. Tự do tôn giáo và cải cách. Trong khi vẫn là một cái nôi của Hồi giáo Sunni, với hai nơi quan trọng nhất đối với đức tin Hồi giáo là Mecca và Medina, Vương quốc ghi nhận một sự thay đổi đáng kể. Trước kia, đối với TV, Internet và các phương tiện truyền thông xã hội, có sự kiểm soát cách hệ thống, trong khi bây giờ có nhiều khả năng kết nối với bên ngoài hơn. Điều cũng cho thấy rõ đối với giáo hội công giáo qua việc đào tạo thừa tác viên giáo dân và các vị đứng đầu cộng đoàn. Và mỗi cuộc họp là một khoảnh khắc của niềm vui. Tiếp đến là chủ đề thánh giá, từng nhạy cảm đến mức ngay cả áo thi đấu của Real Madrid, trên đó có một cây thánh giá nhỏ, hoặc của Barcelona, đã bị xóa hoặc chỉ giữ lại thanh ngang hoặc thanh dọc. Nhưng bây giờ, điều này không còn là vấn đề nữa. Mọi sự đã thay đổi rất nhiều. Điều chứng minh rõ ràng nhất là khi Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco hoặc Đức Thượng Phụ Besara Rai của Giáo hội Công giáo Maronic đến thăm đất nước và đeo biểu tượng Kitô giáo thì không gặp trở ngại nào. Những thay đổi cũng đã ảnh hưởng đến lĩnh vực xã hội với sự giảm dần ảnh hưởng của cảnh sát tôn giáo và các tình nguyện viên đạo đức, những người đã từng đe dọa mọi người, ngay cả chính những người Ả Rập Saudi. Trước đây, một người nam không thể hẹn với một phụ nữ không phải là vợ hay em gái của mình. Thanh niên và thiếu nữ không thể nói chuyện. Nhưng bây giờ, tất cả đã kết thúc. Ngay cả một số biểu tượng hoặc lễ hội liên quan đến Kitô giáo, như cây thông Noel hoặc ngày lễ tình nhân, cũng không còn bị cấm nữa. Nhưng việc trưng bày phải luôn được thực hiện một cách dè dặt và được liên kết với các vùng lãnh thổ khác nhau, ít hay nhiều bảo thủ. Cuối cùng, có một xu hướng cởi mở hơn giữa các nhà chức trách khi mời các nhà lãnh đạo tôn giáo Kitô giáo như một cử chỉ thiện chí tạo điều kiện cho chuyến viếng thăm gần đây của Đức Thượng Phụ Công giáo Kandê và Đức Thượng Phụ Công giáo Maronic. Người di cư và giáo hội địa phương. Các sự kiện liên quan đến Haji, cuộc hành hương lớn nhất đến Mecca gần đây, với hơn 1.300 nạn nhân, trong số họ phần lớn là người nhập cư bất hợp pháp và người di cư nước ngoài, đã thu hút sự chú ý trở lại đối với các nhóm dân không phải là người Ả Rập Saudi sống trong vương quốc. Nguồn tin phản ánh rằng, một thực tế có lẽ ít được nói đến, nhưng rất giống với Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Có nhiều cấp độ khác nhau và một cấu trúc tương tự như bậc thang phân cấp. Đứng đầu là người Mỹ, tiếp đến là người Anh và người châu Âu, người Úc, và sau đó là người Philippines và người Ấn Độ. Thứ hạng thấp nhất là người Ethiopia, Bangladesh và Pakistan. Hiện nay chúng tôi có các cộng đoàn châu Phi mà cách đây 10 năm không có, và điều này có nghĩa là có sự cởi mở hơn đối với họ. Thăng tiến cho những người đến, trước hết là các dự án lớn được quảng bá như là một phần của tầm nhìn 2030, bắt đầu ở Neom, thành phố tương lai. Thực tế, các khoản đầu tư này đã bị giảm đáng kể. Điều này đang đẩy hàng ngàn người di cư ra đi, mặc dù nhiều người khác vẫn tiếp tục đến. Thêm vào đó là kế hoạch trọng dụng những người bản xứ cho thị trường lao động, tương tự như các thực tế khác ở vùng vịnh, nhằm mục đích đào tạo và thuê nhân viên địa phương, và đã cung cấp tối thiểu 20% cho người Saudi. Một chính sách cũng được phản ánh nơi những người di cư Kitô giáo ở Ả Rập Saudi để làm việc, và điều đó cũng đòi hỏi phải xem lại các kế hoạch của giáo hội trong công việc, cách âm thầm và kín đáo, hỗ trợ cộng đoàn địa phương. Thực tế, sau những cải cách kinh tế và xã hội, trình độ tôn giáo vẫn còn thiếu điều kiện để phát triển, nhưng sự hiện diện và các chính sách được thực hiện bởi vua Bin Salman trong những năm gần đây nuôi dưỡng một niềm hy vọng, ngay cả khi người ta có thể nói về một sự thay đổi mang tính thời đại so với vài thập kỷ trước đây. Một sự thay đổi cũng được chứng kiến bởi đức cha Ando Benradi, đại diện tông tòa Bắc Ả Rập trong hơn một năm, và là người đầu tiên đến thăm Vương quốc Ả Rập Saudi vào năm 2023, một giai đoạn trong đó các cuộc tấn công chống lại người nước ngoài vẫn đang được ghi nhận. Ngày nay, các cộng đoàn công giáo tập trung vào thánh lễ và sùng kính Đức Mẹ. trước hết yêu cầu có thể lãnh nhận các bí tích, vun trồng đời sống thiêng liêng, sau đó là giáo lý và đào tạo liên tục. Cuối cùng, nhiệm vụ phát triển sự hiệp thông giữa giáo hội địa phương với giáo hội hoàng vũ, vượt qua cảm giác cô lập vốn rõ ràng hơn nhiều trong quá khứ, bằng cách tham gia vào nỗ lực của Thượng Hội đồng. Nguồn tin cho biết, mối liên kết với giáo hội hoàng vũ là rất quan trọng để không cảm thấy bị cô lập, nhưng thêm vào đó là ý thức mạnh mẽ về sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha và giám mục địa phương. Với viễn cảnh này, năm thánh Areta phù hợp để chứng minh rằng có một lịch sử lâu dài về sự hiện diện âm thầm trong khu vực. Các tín hữu không chỉ là những người di cư và tạm thời đi qua, nhưng cũng được thể hiện bởi 75 năm của nhà thờ đầu tiên ở Kuwait và trường công giáo đầu tiên ở Bahrain. Nguồn tin kết luận, người công giáo là một phần của một giáo hội đích thực và địa phương, của một dân tộc được đổi mới trong sự hiệp thông với giám mục, với hạt đại diện tông tòa và với giáo hội hoàng vũ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Những bức tường.
Quý vị thân mến, 35 năm trước, bức tường Berlin, một bức tường chia đôi một thành phố, một châu lục và một thế giới giữa hai khối ý thức hệ đã sụp đổ. Nhưng ngày nay vẫn còn các bức tường ở khắp mọi nơi, giữa những con người, trong các khu phố, tại các quốc gia và nơi những dân tộc. Những bức tường đáng xấu hổ nhất là các bức tường phân cách người giàu với người nghèo. Những bức tường bất khả xâm phạm đang gia tăng trong tâm trí và trái tim con người. Chúng là những bức tường khác nhau, vật chất và phi vật chất, nhưng có mối tương quan rất gần gũi. Chúng củng cố và đan xen với nhau đến nỗi trở thành một trong những vấn đề lớn nhất trong thời đại chúng ta. Chúng ta từng nghĩ mình đang sống trong một xã hội cởi mở, nhưng ngày nay chúng ta thấy mình mắc kẹt trong một mạng lưới rộng lớn của các bức tường và rào cản các loại. Chúng ta phải đối mặt với những vấn đề không biên giới, những thách thức phức tạp đòi hỏi sự hợp tác giữa tất cả mọi người. Nhưng chúng ta lại liên tục đụng phải những bức tường khó thể vượt qua. Chúng ta đã phát triển những công nghệ không có rào cản, không biên giới, cho phép chúng ta khám phá thế giới cách nhanh chóng. Nhưng chúng ta buộc phải đối phó với các chính phủ và những con người tiếp tục xây dựng các loại tường. Việc xây dựng một bức tường luôn là khởi đầu của một thời kỳ đen tối. Trước hết là những bức tường vật chất. Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, chỉ có 7 bức tường chia cách. 45 năm sau, vào năm 1989, số bức tường đã tăng lên 16. Trong 10 năm sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, người ta đã xây thêm 14 bức tường. Ngày nay, người ta đếm được khoảng 80 bức tường chia cách giữa các biên giới. Một bức tường chiến tranh thôi chưa đủ, người ta tiếp tục bảo vệ nó bằng vũ khí, lực lượng, quân đội. Ngày nay, ngoài những bức tường vật chất bằng bê tông, cốt thép, bằng gạch đá, còn có những bức tường vô hình nhưng khó vượt qua hơn. Các bức tường là sự chia cách lớn nhất trên thế giới, khi không phải là phân cách giữa ta và kẻ thù, giữa người và ta, giữa ta và những người bị xem là mối đe dọa cho ta, giữa người xấu và người tốt, nhưng là bức tường phân cách giữa người giàu và người nghèo, giữa các ý thức hệ. Đó là những ý thức hệ chính trị toàn cầu nhắm áp đặt lên thế giới và lên các tương quan quốc tế. Hậu quả của chúng là gia tăng sự bất an và bất định, gia tăng sợ hãi nơi những người khác. Trước khi các bức tường bê tông, cốt thép, hàng rào và dây thép gai được dựng lên, thì các bức tường đã được xây dựng bằng lời nói. Người ta thường nói rằng, một số từ ngữ có trọng lượng như những tảng đá và các bức tường được xây dựng bằng những tảng đá đó. Những lời nói có thể làm các bức tường cao lên với tốc độ của ánh sáng. Thật vậy, những từ ngữ tồi tệ nhất là phán xét, thù địch, mệnh lệnh. Chúng xây dựng, nâng cao, củng cố, kéo dài các bức tường nội tâm không thể hoen chỉ và không thể xuyên thủng. với lời nói, các loại tường khác được dựng lên, rất phổ biến trong xã hội thông tin và truyền thông. Đó là những bức tường truyền thông, những thứ che giấu và che khuất rất nhiều thực tế của thời đại chúng ta, con người, cuộc sống, vấn đề, quá trình, phong trào, vân vân. Những thứ nuôi dưỡng nỗi sợ hãi, xung đột, thiếu hiểu biết, chủ nghĩa cá nhân và hiểu lầm, những kẻ cô lập và im lặng. Các bức tường truyền thông được xây dựng một cách nghệ thuật tinh vi để ngăn chặn sự phát triển nhận thức và sự tham gia dân chủ của người dân vào cuộc sống và tương lai của đất nước họ và của thế giới. Không biết đã bao lần Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi phá bỏ các bức tường vật chất cũng như ý thức đã gây nên chia cách. Thay vào đó là xây dựng những nhịp cầu đối thoại, yêu thương, hòa giải. Nhưng thật đáng tiếc, lời kêu gọi của Ngài vẫn bị những người có trách nhiệm, bị chính chúng ta bỏ ngoài tai. Những bức tường của sự nghi ngờ, sự thù địch, ý thức hệ đang tạo nên biết bao cuộc chiến tang thương trên thế giới, đến nỗi Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta đang sống trong chiến tranh thế giới từng phần. Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu rằng những bức tường không giúp chúng con cảm thấy được an toàn hơn, ngược lại chúng tước đi tự do của chúng con. Chúng giam tù con người, làm chúng con bị ngộp thở, cô đơn hơn. Chúng không làm chúng con hết sợ hãi, nhưng lại làm chúng con bị tê liệt trong nỗi sợ. Chúng giới hạn cái nhìn khiến chúng con trở nên mù quáng. Chúng là rào cản của con người. Xin giúp chúng con can đảm vượt qua bức tường đầu tiên do mình tạo nên, đó là thái độ co cụm, khép kín, ích kỷ, để từ đó mạnh dạn đối thoại và gặp gỡ, xây những cây cầu nối kết giữa con người với nhau. Xin cho các nhà lãnh đạo của các nước đang sống trong chiến tranh hay đang gây chiến tranh vì bất kỳ lý do nào, biết nghĩ đến hạnh phúc và tương lai của người dân và đất nước, cũng như đến hòa bình thế giới, để dám can đảm ngồi lại với nhau, đối thoại và tìm ra một giải pháp cho một nền hòa bình thật sự công bằng.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.